Quý thầy nghe cái câu chuyện mà trong chuyện thiền cái cõi cái vị bà thượng đó, tu hành rất là miên mật, phải không? Tu miên mật lắm, giữ giới nữa, ăn chay trường nữa. Nhưng một hôm lớn tuổi ông bệnh rất là nặng, bà Phật tử bên lên mới thấy, mới nhìn. Bà không biết là chắc coi hồi xưa là học bên nhân tướng học sao mới nhìn ông thầy dinh dưỡng. Cái thì giả cái bên nói bây giờ sinh dưỡng làm gì, ngày xưa là không có sữa ăn xua nha, sữa ăn xua làm cái sao, phải không? Sữa ăn xua bây giờ uống là xong liền. Nói nhìn ông bà thượng thì biết là sinh dinh dưỡng rồi. Bây giờ thầy xuống dưới sớm á, thì mua gà mái mập thiệt mập, như giờ bầm nhiễn ra đổ miệng không á, bảo đảm hết. Thì giả đâu biết, nghe lời xuống mua gà mái về bầm nhiễn ra nấu cháo nhiễn đổ miệng, quả tình may hết. Cái hết cái ông lên ông nói, thì giả nói bữa thầy nằm thì bệnh rất là nặng, sao mà con cho thì uống cái gì ăn gì mà hết lẹ vậy? Nó đâu có gì đâu thầy, cái bàn sớm mới chỉ con mua gà luộc cái bầm nhiễn ra thầy. Ông quất quá, tự gì là bao nhiêu năm mình giữ giới cây trường mà ông quất quất ông học máu đi chết thành ngạ quỷ. Quý thầy thấy không, do cái niệm sân á mà thành ngạ quỷ rồi á, thì tối lại cỡ chừng 7-8 giờ là tự nhiên ông hiện lên, ông đọc một bài kệ như thế này: lâm bệnh ngộ tại sàng, nhức dạ ẩm kê than, có nghĩa là quỳ bệnh nằm tại giường nên phải húp cháo gà. Ông kêu suốt luôn, cho nên hàng xóm đồ cười bên sợ quá di tản hết, chùa đó cũng vắng luôn. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua nghe câu chuyện vậy, cho nên mới cứu con hòa thượng này. Thì tối hôm nay thiền sư mới ngồi thiền, thì tự nhiên 7-8 giờ cái hòa thượng này hiện lên nói là quỳ bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo gà. Thì lúc này thiền sư nói sao: tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật quản Tây Phương. Thì tức khắc ông siêu thoát. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông hút cháo gà có dính dáng gì đâu. Nếu mà ba nghiệp ông trong sạch, ông ăn hột gà hột vịt thì cũng sao đó. Mà còn ông ăn chay suốt luôn mà tâm ông tham lam tật đố si mê là ông sanh về ngã quỷ thôi, súc sanh địa ngục. Chứ không phải nói mình ăn chay, cho nên cái chuyện ăn chay ăn mặn mình phải coi điểm đó nữa. Có những người tu ngồi thiền mà thấy miên mật lắm, phải không? Ngồi cũng ngon lắm nhưng mà trong tâm không bao giờ biết cách chuyển hóa, thì thua những người mình thấy tu tàn tàn nhưng mà ta biết cách chuyển hóa, tu chơi chơi vậy. Rõ ràng trong câu chuyện thiền cái hai huynh đệ tu chung trên núi, ông sư đệ suốt ngày nằm ngủ không à, còn sư huynh thì suốt ngày ngồi thiền, ngồi suốt luôn, ngồi cái ngày tháng ngồi cũng như là không có ngủ. Thì bữa nọ cái sư huynh ngồi cái say qua thấy sư đệ ngủ, ông ghi trên cái miếng giấy, ông ghi trên cái vết tường á, ông nói là đời người rất ngắn ngủi, sao ông cứ nằm hoài, kiếp sau ông thành rắn, khổ ơi thật là khổ. Ông nằm miếng là kiếp sau thành rắn liền. Cái sư đệ nhìn nó thấy, nó nói hết, nó ghi trên vết này, nó nói là ngồi hoài sanh nhọc, kiếp sau thành cốc, rầu ơi là rầu. Ông sư huynh cũng thấy cái giật mình, ngay cái giật mình cái ngộ đạo luôn. Quý thầy thấy không, ông nằm á, ông nói tôi nằm thì thành rắn thiệt, nhưng mà ông ngồi suốt rồi cũng thành cốc à. Ông quý thầy thấy để ý con cốc nó ngồi nằm, nó ngồi suốt mà đâu thành Phật. Cái quý thầy nghe giờ cái tối quý thầy ngồi nhà ngủ rồi chết tôi luôn. Báo hòa thượng là tôi đi gấp. Tối nay mà quý thầy ở nhà hết á, thông an cũng ở nhà luôn. Chị khách hỏi tại sao, nó là sao chiều nay ông thầy quyết định ông dậy là khỏi ngồi thiền luôn. Ngồi thiền cốc đó, ngồi thiền đâu mà nó thành Phật tôi cũng vậy. Bố lên cái là đuổi tôi liền tức khắc. Phải rõ ràng không? Nhưng mà quý thầy ở đây nghiệm đây nè, ngồi như thế nào mà nằm như thế nào, cái đó mình nghiệm chứ mình tu. Có nghĩa là cuối cùng là tổ năm nhạc vàng nhượng nói ai? Thiền sư Đồng Nhất chứ, phải không? Tức có nghĩa là xe không đi, đánh trâu là phải hay đánh xe là phải. Rõ ràng có nghĩa là làm như thế nào, cốt lõi là cốt lõi bên trong. Cho nên quý thầy tu mà ngồi thiền, nếu mà chúng ta không biết cách chuyển hóa tham sân si tật đố vẫn còn, đó gọi là tướng ngồi thiền chứ phải là tâm ngồi thiền. Tâm ngồi thiền thì hàng ngày mình bớt chích tới thân chúng tôi nè. Chúng tôi ngày xưa mình thấy cái chuyện gì bất bình nó muốn nhào chứ, nhưng bây giờ thấy cái chuyện bất bình dứng dưng là mình có chuyển hóa nội tâm. Rõ ràng có chuyển hóa, tu có chuyển hóa thì phương pháp là đúng. Phương pháp Phật dạy, tổ dạy, hòa thượng dạy là không có sai. Nhưng mà sai không là do cái pháp hành của mình không biết cách chuyển hóa. Mà cái pháp hành của hòa thượng dạy cũng vậy, không phải là chú trọng về cái ngồi thiền mà chú trọng về chuyển hóa nội tâm. Nhưng mà cái thiền, cái ngồi nó cũng là cái chỗ mà trợ duyên rất là đắc lực. Nhưng mà ở đây tôi muốn đòi hỏi quý thầy phải ngồi thiền, mình phải biết cách chuyển hóa như thế nào. Trong đi, đứng, nằm, ngồi, mình phải điều tra ra niệm từ đâu. Niệm này từ đâu nó lên? Chẳng hạn như cái niệm ác này, từ đâu nó lên? Quý thầy sau khi mà khám phá một thời gian, à, do cái quá khứ nó tích tụ, nó còn sót lại. Hoặc cái hiện tại, cái hiện tại mình thấy cái ông này giỏi, mình ưa, biết là trong cái nghiệp này, nghiệp hiện tại, biết cách chuyển hóa liền. Là mình tán thán huynh đệ mình, ổng cần gì mình giúp đỡ, tự nhiên cái niệm nó hết. Hay lắm quý thầy, để ý một thời gian sẽ thấy. Còn mà cái chuyện quá khứ mình cũng biết cách chuyển hóa luôn. Cho nên cái phương pháp mà nội tại á, quay lại bên trong rất là hay, nhưng thù thắng lắm. Còn mình khéo á, giống như ông sư gì, ông sư đỡ nói sư huynh gì á, ngồi mà ông biết cách chuyển hóa giống như cốc gì á, dính dáng hết. Phải không? Cho nên quý thầy thấy có những người họ tu chơi chơi, nhưng mà hàng ngày á, đi đứng nằm ngồi họ một, gọi là một cuộc chuyển hóa lớn nội tâm của họ, trong cuộc đời của họ một cuộc chuyển hóa rất là lớn, là họ không tật đố, không ganh ghét, không sân tham. Mà quý thầy tu về phương pháp đó rồi á, ngồi thiền thành vấn đề, ngồi một ngày hai thời cũng được, một thời cũng được, mà trong cuộc sống giữa đời thường này cái cuộc chuyển hóa rất là đắc lực, một cuộc chuyển hóa nội tâm là chưa từng có, thì lúc này quý thầy mới gọi là người công phu đắc lực, là phải tìm cách chuyển hóa về nội tâm. Cái này quý thầy trang bị để lớn lên, chứ còn bây giờ quý thầy nhỏ lắm, chưa có đâu. Tôi đã từng nói á, chưa bước vào danh lợi thì không bao giờ nghiền rũ về danh lợi. Bước vào rồi thì mới thấy. Mình chưa bước vào thì mình thấy cái chuyện chắc dễ ạt, không dễ đâu nha. Khó lắm cho dễ. Rõ ràng phải không? Quý thầy là bước vào cái trận chiến đó rồi á, thì đó là công phu đắc lực lắm. Mà bước vào trận chiến đó mình không bao giờ dính vào cái này là nhỏ, quý thầy phải tập. Phải tập trước. Cho nên tôi nhìn qua người nào tôi biết người đó là lớn nên chắc chắn người đó không dính vào cái đó. Còn mà nhỏ mà tôi nhìn sơ qua tôi thấy tôi biết bảo đảm 100% người này lớn mà phải dính về cái con đường danh vị đó, con đường danh lợi đó. Nhìn biết liên ngay sau lạ biết. Quý thầy nhìn tu một thời gian nhìn biết người đó là dướng vào cái con đường nào. Mà chịu khó nghe để chuyển hóa thì chắc chắn người này chắc chắn sẽ được chuyển hóa. Chuyển hóa nội tâm chứ không phải ngồi thiền để mà chuyển hóa. Trong đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp xúc với huynh đệ, làm việc với huynh đệ là biết cách chuyển hóa. Đó là công phu đắc lực của người tu thiền. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên quý thầy thấy á, là câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú mà chiến già vu khống Phật á, chiến già này rất là đẹp. Thì đạo Bà La Môn á, họ không thích, cho nên bà mới kêu chiến già này á, độn cái gì, nhớ không? Độn bụng chữa đó, đến vu khống Phật đó. Thì sau khi mà được chờ chư thiên đế thích, giả nó con chuột cắn mà rớt xuống đó. Thì lúc này vừa rớt xuống tự nhiên đất đó, nó nứt ra cái nó tròn bà xuống dưới địa ngục luôn. Mà bây giờ những người mà qua bên Ấn Độ họ thấy cái đầm nó vẫn còn nha, đất nó nứt vẫn còn luôn bên Ấn Độ bây giờ. Thì vừa nứt ra như thế rồi thì Phật nói một bài kệ như thế này: ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào mà không làm. Có nghĩa là mình không có tin đời sau nó còn nữa thì cái việc ác nào cũng làm, cái việc nào mình cũng làm được hết. Vì mình tin, còn đây mình tin chắc rằng mình làm cái việc này là đời sau mình sẽ gánh chịu như thế nào. Thì tự nhiên cái niệm lúc này quý thầy luôn luôn bồi bổ cái việc hướng thượng, cái việc thiện pháp. Chẳng hạn như quý thầy thấy có, chẳng hạn như mình có 5 đồng, 10 đồng, mình ráng cố gắng bố thí cúng dường đi, không có móc. Mình đã tích tụ quý thầy mà bị hoạn nạn, bị cái gì có người giúp đỡ, hay lắm. Công nhận cái tôi phải nói là tôi chưa từng bao giờ thấy cái nhân quả của nhà Phật nó uy diệu như thế. Bị cái là có những người giúp đỡ tường tận mình luôn. Mình đi bệnh, mình có bệnh mình mới thấy được. Còn cái thầy chưa bệnh thì chưa thấy thì từ từ sẽ thấy. Mà muốn thấy được gì hàng ngày làm đi nha, ráng làm. Thấy nó từng tự diễn tiến đâu vào đó hết á, nó không có sai chạy. Mà đúng ra số quý thầy là bị cái tai nạn nó khủng khiếp luôn. Nhưng mà do mình tu phước thiện này, mình làm việc lợi ích cho những người khác. Còn cái tâm mình luôn luôn hướng thượng đến con đường Phật đạo, thì tự nhiên cái nghiệp quả nó chuyển một cách là mình bất ngờ luôn. Đúng ra mình bị cái nghiệp đó nặng nhưng mà nó chuyển đổi. Đó, mình thấy điểm đó. Cho nên cuối cùng rồi mình phải luôn luôn xúc miệng cho tâm mình được trong sạch. Đó. Bài tích trượng. Ta học qua cái bài xúc tích trượng, có nghĩa là lấy tích trượng. Tích trượng tiếng Phạn là thiết khí la, dịch là trí trượng, cũng gọi là đức trượng. Vì có tỳ kheo đi khất thực vào trong nhà có nhiều cửa không biết lối ra, bị nghi và bị đánh và vỡ bát, do đó Phật chế cái pháp cầm tích trượng ở đầu gậy có 3 ngắn, 4 múi, 12 vòng. Có nghĩa sở dĩ mà chế cái tích trượng này ra thì Phật ngày xưa có nói lại như thế này, là có một thầy tỳ kheo vào trong cái nhà khất thực á, rồi đi vòng vòng không biết lối ra thì bị người nhà nghi là ăn trộm cướp gì đó, đánh bị chảy máu đầu, cho nên Phật về Phật mới chế cái cây tích trượng này. Có nghĩa là trước khi mình đến nhà nào khất thực cái mình cầm tích trượng mình rung lên thì cái người nhà biết có người ra cúng dường. Đó, quý thầy thấy mà cái cây tích trượng này á, là có 3 ngắn, 4 múi và 12 vòng. Thì quý thầy thấy nè, 3 ngón là gì? 3 ngón là tiêu biểu cho gì? Phật, Pháp và Tăng. 4 vòng là gì? Tiêu biểu cho gì? Là tứ đới, khổ, tập, diệt đạo. 12 khi tiêu biểu là gì? Là thập nhị nhân duyên, vô minh, duyên hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu, duyên sinh, lão tử. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cái pháp khí của nhà Phật đó, là điều tiêu biểu cho cái pháp hành của Phật đó, quý thầy thấy để ý. Cho nên trong kinh Địa Tạng đó, có một câu như thế này nè: tích trượng cầm trong tay mở con cửa địa ngục. Thấy không? Có nghĩa là cầm tích trượng này là quý thầy dậm xuống một cái tự nhiên mở con địa ngục. Phải đúng gì không? Hay là còn gì nữa? Thì ở đây nói là chấp trì tích trượng, đương nguyện chúng sanh, thiết đại thí hội, thị như thập đạo. Có nghĩa là cầm nắm tích trượng, cầu cho chúng sanh, thiết hội đại thí, chỉ đạo như thật. Đó. Thì cầm nắm tích trượng ở đây á, là trong nhà thiền hay nói rất là nhiều. Có nghĩa là sở dĩ cây tích trượng này mà mở con địa ngục tham sân si á, là một hôm thiền sư Quang Môn nói như thế này: cầm cây tích trượng lên, ngài cầm cây tích trượng này nói như thế này, là phàm phu gọi là thật, nhị thừa phong tích nó là không, duyên giác gọi là quyển có, bồ tát thì đương thể tức không, thiền gia thì thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Thì một hôm ngài cầm cây tích trượng này đưa lên, ngài khai thị đại chúng. Cho nên sau này các thiền sư hay dùng tích trượng nhưng mà không đi khất thực nữa, mà làm gì? Đó, cũng cầm cái tích trượng luôn nhưng mà luôn luôn khai thị độ chúng. Quý thầy thấy vào cái thời Ấn Độ, là bên Ấn Độ họ rất là tôn kính những người đi khất thực. Nhưng mà ngược lại qua bên Trung Hoa họ không có thích. Họ coi những người đi ăn xin, đi khất thực là thấp kém xã hội nhất. Cho nên từ đó bà Hoàng hậu Quả Tất Thiên, bà không muốn cho chư tăng ở Trung Hoa khất thực nữa, bà nghiêm cấm và ở trong chùa có những người đến cúng dường. Mà các thầy tỳ kheo hay các thiền sư á, cũng dùng cây tích trượng nhưng mà luôn luôn để khai thị độ chúng. Cho nên ngài nói cầm cây tích trượng này đưa lên, ngài nói phàm phu gọi là thật, chắc thật có, mà chắc thật rồi mà được á, thì gì hả, mà không được thì sân, mà được thì tham chấp, phải không? Cho nên á, mà nhị thừa phân tích nó là không, nó không có thật sở, do nhiều yếu tố duyên hợp thành cây tích trượng này. Rồi duyên giác gọi là quyển có, bồ tát thì đương thể tức không, có nghĩa là phân tích đó, các nhà kia còn phân tích nhưng mà bồ tát là thấy sắc tức là không liền, ngay sắc ngộ là không liền. Nhưng mà thiền giả sao? Cây gậy là cây gậy chứ không có nói là không có gì hết. Cây gậy là cây gậy nhưng mà không khởi một niệm nữa thì đúng đó, dùng cây gậy. Cho nên mấy thầy thấy á, là các thiền sư ngày xưa là hay cầm tích trượng khai thị độ chúng. Thì một hôm thiền sư Kiền Phong á, ngài cũng cầm tích trượng, thì có một vị tăng vô hỏi như thế này: bạch hòa thượng, thế nào là thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn, thử hỏi đầu đường ở chỗ nào? Thì ngài cầm tích trượng này gạch ra một đường. Có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm nói là mười phương chư Phật á, là đều đi vào cái con đường niết bàn này, mà con đường này đầu đường chỗ nào? Thì lúc này thiền sư cầm cái tích trượng gạch qua một đường. Quý thầy thấy đi đường nào không? Đường nào? Hả? Biết không? Có nghĩa là đi đường bằng gọi là kiến sát. Kiến sát gì? Kiến sát minh tâm. Có nghĩa là đi con đường con mắt. Nếu ngày đó mà anh không giấy niệm lên là anh bước vào con đường niết bàn, mà anh giấy niệm là anh thua. Cho nên các thiền sư thường thường dùng cây tích trượng không đi khất thực, mà đi đâu? Khai thị các đồ chúng. Và thiền sư nào nữa quý thầy nhớ không? Ai nhớ không? Thế Hiện nhớ thiền sư nào nữa không? Hả? Thiền đã bị hả? Còn thiền sư nào nữa không? Thiền sư Quyền Giác đó. Thiền sư Quyền Giác mà sau khi mà gặp thiền sư Quyền gì? quyển sách đó hai bên cái tâm đầu rất là ý hiệp, tức là lời nói ra lúc nào cũng phù hợp với Phật và Tổ. Hỏi là nhân giả ngộ ở đâu? Nói là tôi coi kinh Di Ma Cập ngộ được tâm tâm. Thì lúc này thiền sư Hiền Nhất sách nói là xưa trước Phật Quay Âm Vương mà không có người ấn chứng thì được, nhưng mà sau này rồi mà không có người ấn chứng gọi là thiên nhiên ngộ đạo, cho nên ông phải đến, ngài phải đến cái chỗ mà Lục Tổ Tàu Khơi ấn chứng. Lúc này đi đến, thì đi đến là thiền sư Tiền Giác làm sao? Đi ba vòng xong rồi ngày chống cái trưởng, ngày đẩy cái cung. Lúc này Lục Tổ vỡ không? Vỡ không? Có nghĩa là phàm là bậc sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, nhân giả từ yếu đó mà sanh cái tâm ngã mạn như thế. Nhớ cái đoạn đó không? Nhưng mà lúc này nhớ kỹ một điều nha, vừa chống là Lục Tổ biết đây là bậc pháp khí. Tại sao? Tại sao đi 7 vòng, 10 vòng mà đi 3 vòng á? Đi 3 vòng có nghĩa là tôi tiêu biểu cho trong thân ngũ quẩn của tôi, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là đã có Phật Pháp và Tăng rồi. 3 vòng là tiêu biểu cho Phật Pháp và Tăng. Nhưng mà cái gì biết? Trống xuống, ai biết? Thành ấn chứng rồi đó, tức là bước đầu diện chiến với Tổ là đã thành ấn chứng rồi. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên Lục Tổ sau khi sau này dạy nè, là tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lì tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Có thể thấy điểm đó không? Có nghĩa là ngài ngộ được cái kinh Di Ma Cật thì thấu suốt lời của Lục Tổ liền. Sau khi mà diện kiến thiền sư Viền Sách là biết là tâm tâm của Tổ là phải dạy như thế. Cho nên đi ba vòng là diện kiến rồi, là trong thân hữu quẩn của con đã đầy đủ rồi. Cho nên sau này Lục Tổ nói là tự tâm quy y giác, là trở về với Phật của mình, thì tà mê chẳng sanh nữa. Có nghĩa là một niệm xấu ác mình vừa dấy lên là mình trở về liền quy y với giác, thì tức khắc tà mê nó phát triển, nó mới sanh trưởng nữa. Rồi thiểu dục chi túc hay lì tài sắc, quý thầy thấy không? Có nghĩa là sở dĩ mình ham danh, ham sắc, ham nạn kia là mình không thiểu dục chi túc. Mà có, quý thầy nghiệm kỹ một điểm nha, ở đời cũng như ở đạo cũng vậy. Sở dĩ mà mình ham danh, ham sắc, ham cái gì đó đi, thì nguyên nhân từ đâu nó phát xuất? Phải biết chứ, tu phải biết. Đối với thầy nguyên nhân từ đâu? Bây giờ quý thầy thấy là sở dĩ mà mình không được danh lợi cái này cái kia hết, cho nên tiền trong túi nó cũng ít nữa, ít thì ăn ít. Còn bây giờ quý thầy nắm trong tay đầy đủ danh vị rồi thì cần ra ngoài chợ mua 20-30 kg sầu riêng ăn thoải mái. Là có nghĩa là không thiểu dục tri túc. Trong lúc mình đã là chúng nhỏ, mình không chịu thiểu dục tri túc, mình thấy gì mình cũng bám vào hết. Cho nên cái ăn ít á, quý thầy ăn mà đúng kinh sáng ăn chưa, ăn ít nha, nó lợi hại lắm, chứ không phải dễ đâu. Mình ăn ít mình tập một thời gian rồi đó thì tự nhiên mình thiểu dục tri túc. Mà mình thiểu dục tri túc là danh vị tài sắc mình không có thèm muốn gì nhiều nữa. Thế vậy cái cơ thể mình mà nó phát triển nhiều quá đó, là nó hay đòi hỏi về những cái chuyện này, nó thèm khát. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ Phật nói á, là thèm khát về dục, khát ái về dục. Nhớ thì khát ái, cái từ khát ái rất là sâu nha. Khát ái về dục có nghĩa là giống như mình không uống nước thì mình chịu không được. Mình phải uống nước danh vị, uống nước tài sắc này mình mới sống được. Gọi là khát ái về dục. Mà Phật nói không muốn khát ái về dục nữa, là thầy tỳ kheo phải thiểu dục tri túc. Có nghĩa là ít muốn mà biết đủ. Có nghĩa là có cái gì cũng được đó, có cái gì cũng đủ hết đó. Đó gọi là thiểu dục tri túc. Mà thiểu dục tri túc là lì tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Ai biết lưỡng túc tôn là gì không? Lưỡng là gì? Túc là chân phải không? Có nhiều người dịch lưỡng túc tôn là hai chân, nó đúng gì không? Hả? Túc là gì? Túc là đủ không? Có nghĩa là một vị này nếu mà lìa tài sắc mà tà mê chẳng sanh, có nghĩa là ngay đó là phước huệ đồng đủ. Lưỡng túc tôn có nghĩa là một bậc phước huệ đầy đủ hết, hai bên đầy đủ hết. Mà ngay tức khắc quý thầy mà sống về cái thiểu dục tri túc đi, là ngay đó là đã có phước và huệ luôn. Phước là gì? Phước có nghĩa là mình ăn ít, không phải ăn ít mà cũng chiêu quý thầy nhịn, quý thầy ăn cũng đầy đủ, nhưng mà mình không ăn tạp nhạp á, là mình dưỡng cái phước của mình. Mà ngay đó cái gì thấy được, tức là huệ. Cho nên có một vị quan thừa tướng đến hỏi Mã Tổ, bạch hòa thượng á, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt? Tổ nói liền, ăn chay á, ăn mặn á là phước, là lộc của bậc trung, mà ăn chay là phước của bậc trung. Rồi ngài nói thêm nữa, có lộc thì phải cần nhớ phước, mà quên phước thì Phật nó, lộc nó có còn. Có nghĩa là quý thầy đời này, quý thầy đầy đủ hết tất cả là do cái lộc đời trước mình còn. Mà bây giờ mình ăn, mình xài, phung phí tiền bạc của Tam Bảo, bất cứ tiền gì, thì cái phước mình càng ngày nó càng mòn mỏi. Mà chính nó mòn mỏi thì đụng nhân, đụng duyên, cái nghiệp quả đó mình tu được, mình ra đời, mình tu được nữa. Đó, nhớ kỹ đúng đó. Cho nên, chư tổ dạy rất là kỹ, tại vì mình không có nghiên cứu. Đó. Rồi tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến, tức là không ngăn ngã tống cao, tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Đó, cái nghĩa là ngài nói là tự tâm quy chánh á, là niệm niệm không có tà kiến, vì không tà kiến tức là không có nhân ngã tống cao. Quý thầy hiểu đoạn này không? Tà kiến là gì? Có nghĩa mình chấp cái thân này thật quá, rồi mình chấp cái địa vị mình thật, chấp là viện chủ thật, chấp trụ trì thật, phó trụ trì thật, chấp bất cứ mình ở thế gian mình bỏ là cái vào đây cái mình chấp cái đó thật luôn. Mà chính chấp thật cái mình tống cao ngã mạng lên, tôi nè, đụng tôi là chết đó. Cho nên cái tinh thần mà Kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy rất là rõ, gọi là tệ giải thoát á. Tệ giải thoát như thế này, có nghĩa là mình hồi xưa mình không biết cái thân này là thật, cái thân là cái chấp cái thân này thật á, là mình làm cái gì mình cũng chấp á, chấp của cái này thật luôn. Thì một thời gian với thầy tu một thời gian, mình khám nghiệm ra rằng cái thân mình là vô thường, cái của cái này cũng vô thường luôn. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó gọi là tệ giải thoát, giải thoát trong giờ phút thực tại là luôn. Chứ còn cái phương pháp nào mà dạy á, mà mai kia mình chết được giải thoát là không phải phương pháp của Phật. Mà phương pháp của Phật là từng niệm giải thoát. Đó gọi là tệ giải thoát. Thì ở đây cũng vậy, niệm niệm mà không tà kiến thì không cống cao ngã mạng, thì tham ái không chấp trước gọi là ly dục, ly dục tôn đó. Rồi, tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Cho nên thiền sư Quyền Giác chống tích trượng xuống đi ba vòng là tiêu biểu cho các pháp luật tổ, là thành chấp nhẫn liên. Đó, quý thầy thấy không? Thì qua hai bài này á, là bài thứ nhất á, là Phật dạy mình á, là thứ nhất á, muốn được tâm trong sạch là phải làm gì? Hàng ngày mình làm gì? Là làm gì? Là súc miệng, phải không? Tức là luôn luôn cố gắng mà súc miệng, chứ không phải mà súc miệng phải kem đánh răng này nha, nhớ kỹ điểm đó. Mà súc miệng bằng hương giới nè, hương định nè, hương tệ, hương giải thoát chi kiến đó. Rồi cái thứ hai nữa mà muốn được cái tâm mình nở trăm hoa là mình không đem chuyện không mà nói thành có, mà chuyện có nói thành không, không hại người khác và luôn luôn hằng đoạn giúp các điều ác, mà luôn luôn phát nguyện. Quý thầy nhớ phát nguyện nha, xả thiền xong hay là ngồi thiền xong, nếu mà con cái niệm con mà muốn hại người khác á, là con rơi vào trong cái con đường súc sanh này, thì tức khắc cái niệm nó không còn sanh khởi nữa mà nó giảm lòng. Nhớ kỹ đó, quý thầy phải phát nguyện, cái nguyện lực là cái động lực nó đưa mình đến cảnh giới Phật là cũng nhờ cái nguyện lực này đó. Thôi hết thì sau chúng ta học tiếp ha. Thế là chắp tay hồi hướng.
Chúng mà sanh